This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11 sóng của AM Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình đọc truyện vui qua dòng truyện của tác giả Đoàn Xuân Thu. Câu chuyện ngày hôm nay của nhân mùa Noel, Hoàng Tính nhân mùa Giáng sinh về trong Hoàng Tính xin gửi tiếp cho quý vị một câu chuyện được mang tên Mùa Giáng sinh lưu lạc. Chúng ta hãy xem mùa Giáng sinh lưu lạc của tác giả Đoàn Xuân Thu như thế nào nhé thưa quý vị.
Ai lôi hôi là sắp hết một năm rồi. Cái lóc lịch ngày nào nó về cuối à. Giờ chỉ còn leo que dài tắm thôi. Tháng chạp, mùa Giáng sinh lại về. Mùa đoàn tụ. Nhưng nếu quý bà con nào có con cái đi làm ăn xa xuyên tiểu bang hay hoặc là phải ra tận ở nước ngoài á, muốn cho tụi nó có mùa Giáng sinh này mà cả bọn ùa nhau về thăm cho mình đỡ nhớ mấy đứa cháu nội cháu ngoại mà mà mình lại móc bọc nghèo không có tiền mua vé máy bay cho tụi nó, thì nên áp dụng cái mánh này của người viết học lóm cho người ta thấy hay hay, nên xì ra cho bà con mình bắt chước. Cam đoan hiểu nghiện 100% nha. Vậy nè. Có một ông già Việt Nam, ông gọi điện thoại cho thằng con trai. Con trai này nó tên là Tèo nha. Trước lễ Giáng sinh một tuần á. ông nói nha. Tí không có muốn phá bệnh ngày vui Giáng sinh của vợ chồng tụi con, nhưng mà buộc lòng phải báo cho tụi con biết một tin động trời động đất rằng
gì vậy tía
tí ma sẽ đưa nhau ra tòa ly dị.
Trời
ơi, chứ sao nữa mà kêu trời. Sống trong cái sự kèm kẹp dã man của ma con suốt 50 năm trời, giờ tía thấy đủ quá đủ rồi nha. Tía sẽ từ giá ma con mà đi theo tiếng gọi của tình yêu phía bên kia biển, chỗ ngay quê nhà quá đá. Vậy đó, thằng Tèo nghe như vậy thẳng thốt kêu lên: tía ơi tía nói cái gì vậy tía? Con à, tía chịu hết nổi rồi con ơi. Ghen tuông bậy bạ, ghen bóc, ghen gió, đồ ăn sáng thì mì gói, trưa thì mì gói, chiều cũng gói mì gói. Chú cha ơi, nói làm sao cho hết cái nỗi đắng cay chứ hả? Ôi trời ơi, tụi con có mang cái đôi giày của tía đâu mà tụi con biết đúng không hả? Thử đi, thử một lần đi thì con sẽ thấy nó chật và nó đau lắm con ơi. Đời con may mắn đẻ một điều á, gặp con vợ con nó dịu hiền, nó dễ chịu, nó dễ thương á. Con đi nhậu mà không ai cản phải không? Con thỉnh thoảng con cười tình với mấy em khác trong như vậy mà cũng không có ai rầy rà. Đời con giống như là mang dép nhật thoải mái. À, ngón cái ngoái đâu thì ngoái, làm sao mà con hiểu cho đắng cái nỗi lòng của tía ha. Hãy báo tin đi, hãy báo tin này cho em gái của con biết giùm tía nha. Thôi, thôi, dứt áo đi đây.
Vậy đó, một lúc sau Tèo mới hét lên với Đẹt. Mà Đẹt á, là em gái của mình ở trong điện thoại. Đẹt ơi, Đẹt ơi, tía má thôi nhau rồi kìa. Đẹt, em gái của mình mới nói, ai đâu có được đâu nè, em sẽ làm ra lẽ cái chuyện này mới được à nghe. Con Đẹt thì đang theo chồng nuôi trụ ở cái đảo Kangaroo ở Nam Úc này, bóc phone gọi ngay về cho tía.
Không có được đâu, con và anh Tèo sẽ bay về ngay nha. Nè, nên nói nè, dễ thương nha, xin tía má.
Sao vậy?
Xin tía má, đừng có manh động mà.
Sao bay, mà sao?
Mà hư độ, hư bột, hư đường hết trơn hết trọi nghe. Đợi nghe hả, con với là anh Tèo sẽ bay về ngay à.
Ừ, nhớ ngang. Gác điện thoại lên, tía của ông Tèo hiếp mắt cười hí hí, nói với vợ mình, thầy cái mánh của Khổng Minh và Cát Lượng chưa? Cái mùa Giáng sinh này cả nhà mình sẽ đoàn tụ vui ha. Chịu khó ra chợ mua một con gà Tây về đút lò cho mấy đứa cháu tụi nó ăn ngàn bà. Tụi nó sẽ bay về ăn mừng Giáng sinh với gia đình mình á, mà mình không có tốn cách nào cái tiền vé máy bay cho chúng như năm nào năm rồi đi nha. Ui trời ơi, lúc đó sao mà nó hào quá à. Dạ thưa, hồi mới qua, cách đây cũng gần khoảng 30 năm, tôi cũng thôi còn mơ công danh sự nghiệp gì nữa. À, cày như trâu, ráng cái mua cái nhà biệt thự cho con cái mình nó ở chung. Cái lúc mà đám con tụi tôi nó có vợ có chồng, thì mình nhường phòng lại, dè ra ở ngoài gara mà ở. Vậy mà tụi nó đâu có chịu, nó bồng túm nhau đi hết ráo hết trội đó à, bùng buồn hông trời ơi. Giờ già cô đơn, nghĩ cài rồi, nằm nhơi cỏ, dư được chút đỉnh tiền hưu. Có người ta sợ chết không có hưởng được phước mới bèn lẹ lẹ đó mà đi du lịch đó đó đây đây, kéo không còn kịp nữa ha. Còn vợ chồng mình già ở nhà hủ hỉ, rủ rỉ rầu rì, rau cháo có nhau, dư được cách nào là lo mua quà sinh nhật, quà Giáng sinh cho con cháu mình nó vui. Thiệt là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt vào. Biển Thái Bình chứ toàn là nước, nó kêu dạt vào là phải lắm chứ. Còn á, tình gia đình mình dạt vào, giàu dạt là phải đào ra tiền mới được à nhan. Bằng không á, thì á, ráng chịu đi. Ráng chịu mà sống cu ki như là hai con khỉ già nha. Vậy đó, có một câu chuyện kể rằng nội thấy năm nào mua quà Giáng sinh cho một cái đám cháu mà phải là quà đúng à nha, đúng ý tụi nó mới hài lòng à nha. Ôi thiệt là khó. Cho nên năm nay nội quyết định rằng sẽ gửi cho mỗi đứa một cái tấm ngân phiếu nha. À, thiệp Giáng sinh thì nội viết nghe nè, chúc tụi con một mùa Giáng sinh vui vẻ, tay bút hãy tự mua quà cho mình nghe. Sau đó ngạc nhiên thay, không có nghe một đứa nào mà nó gọi điện thoại nó chúc mừng lại hay hoặc là trả lời trả vốn gì ráo trội hết trơn đó. Rồi một hôm
À, một hôm cũng đâu cũng khoảng sau Tết Tây nha, lục ở trong cái chồng sách vở. Chú cha ơi, nội cũng hiểu tại sao rồi. Bởi vì nội á, chỉ gửi cái thiệp Giáng sinh mà quên gửi đi những cái tấm ngân phiếu của mình cho chúng nó. Chú cha ơi, già rồi mà. Già rồi thì hay quên trước quên sau là vậy đó hả? Con tiền, con bạc, con tiền thì còn đệ tử chứ hết cơm, hết gạo thì hết ông, hết tôi. Đời là thế đó. Không có ngân phiếu thì không có ông nội, ông ngoại gì cho nó mệt hết trơn đó. Nội đến cái đất nước này từ một cái vùng quê mà xứ nào như xứ cạnh đền, mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội lền như bánh canh vậy. Chỉ có mũi và đĩa thôi. Còn già Noel cũng như là Giáng sinh làm sao mà có được chứ. Vậy nên ai bao năm từng lê gót nơi quê người, nội vẫn còn cảm thấy Giáng sinh là một cái khoảng thời gian rất là lạ nha. Lạ là cái lúc mà đám con nít nó ríu rít, nó ngồi trước một cái cành cây thông này đã chết rồi. Rồi sau đó mới lấy bánh kẹo, kẹo bánh từ trong cái đôi giớ của mình ra mà nhấm nháp nhâm nhi nha. Ôi thiệt là ở giớ hết biết à nha, trời ơi trâu. Nội cũng không tin là có ông già Noel nào mà cho quà bánh gì đâu. Hôm qua nội thấy ba má tụi bay đi siêu thị mang kình kình về cả đống kìa, rồi giấu ở trong tủ chờ đến nửa đêm ra treo trên một cành cây thông có đèn nhấp nháy chớp tắt đó. Ui, tốn điện cho bà nội bay la làng chối lối. Nghe ơi, tốn điện quá nghe. Vậy đó, mùa Giáng sinh là một cái mùa chia sẻ giữa kẻ ăn không hết, người lần không ra. Bây giờ đã bị thương mãi quá là cái mùa mà làm ăn ì xèo của mấy cái thương vụ. Năm chỉ có một lần, góp tiền thiên hạ mà. Tuy nhiên đi mua sắm xin đừng có đi sớm quá như cái câu chuyện sau đây nghe. Vậy nè, gần tới Giáng sinh, ông tò ông ngồi ông xử án nhưng mà trong lòng cũng hơi bị hơi bị vui vẻ bởi vì cái không khí tưng bừng nhã nhạt. Hỏi một bị cáo: Nè bị cáo, bị truy tố về tội gì vậy? Dạ thưa quan tòa, dạ tội đi sắm Giáng sinh hơi sớm ạ. Ủa như vậy thì đâu có tội gì đâu hè. Nhưng mà bị cáo nói là hơi sớm là nghĩa làm sao? Dạ dạ là cửa hàng nó chưa mở cửa đó ạ. Vậy đó, đời đâu nó cũng vậy mà thôi. Có tiền là có quyền mua sắm à, mà muốn mà có tiền là phải có cài sâu cuốc bẩm. Ôi, ở nước Úc này hay hoặc là bất cứ nước nào trên cái thế giới này, không có gì là miễn phí đâu em, nên nhớ lấy điều đó nghe. Người viết xin kể ra để quý độc giả thân mến ngang được mua vui chút đỉnh trong cái mùa lễ lạc, đọc nghe vui vui. Xin đừng có tin như là tin chuyện ông già Noel cho đồ khơi khơi nha. Xin đừng dành tin với đám con nít ngang bà con. Vậy nè, một mùa Giáng sinh đi siêu thị thấy ai cũng có ba có má mà mình không có ba. Cho nên thằng Tố Nì nó mới hỏi: Dạ ai là ba của con vậy hả má? Ông già Noel đó. Ủa sao lại là ông già Noel cho được vậy má? Trời ơi trời, ngay cả má mà cũng chẳng rõ nữa. Đến phát quà một lần rồi đi luôn à, mà không có một lời giả biệt vậy đó. Ôi tình ta một thoáng mà thành thiên thu. Ba là ông già Noel cuối năm về phát quà cho má, mà chỉ cần có một lần cho nên Tony đi học là phải lo toan một mình, kẻo bị mấy cái thằng bự con ở trong lớp nó bú lì ăn hiếp á mà, phải không? Tony học về mét má: Má ơi má, Sam ở trường nó đã đánh con, má thằng Sam ở trường nó đánh con đó. Má nó mới nói, được rồi, để má đi nói chuyện phải quấy với ba má của nó nha. Ý mà Sam là đứa nào vậy bay? Dạ, Sam là thầy giáo dạy toán đó hả?
Rồi, cũng một chiều áp lễ Giáng sinh, thầy giáo Sam đang đi bộ ở trên đường. Rồi ông thầy này, ông để ý, ông thấy thằng Tony này đang cố gắng. Ủa, nó làm cái gì cái thằng Tony này? Thằng Tony nó đang cố gắng đi mà nó nhón cái chân của nó lên, tại nó thấp quá. Để làm chi vậy? Để nó bấm cái chuông cái căn nhà phía bên kia đường. Trời ơi, Tony nó phải nhón chân nhưng mà vẫn không tới được cái nút chuông. Bởi vì chủ nhà của cái căn nhà này sao mà thiết kế nó cao quá mà chú lại lùng tích à, không có tới đó. Sau khi thấy thằng Tony nó ráng mấy lần đều thất bại như vậy, cho nên á, thầy Sam á, của nó cũng tội nghiệp cho cái đứa học trò nhỏ của mình, cho nên cũng vội băng ngang qua đường để mà giúp đỡ, mặc dù rất là đông xe cộ. Sau khi qua đường rồi thì mới dùng tay của mình bấm một cái hồi chuông nó dài, nó kêu in nổi luôn vậy, tinh toan, bấm một hồi chuông dài như vậy đó. Xong xuôi rồi mới hỏi, được rồi đó con, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Hỡi Tony, sau khi mà thầy đã bấm chuông cho con rồi. Dạ, thì giờ thầy cho mình phải chị con phải chạy cho nó lẹ, chạy thầy. Mùa Giáng sinh, mùa vui của thiên hạ, mình cũng lấy đó làm vui ké chút xíu nha. Chớ trong lòng người viết từ đậu xa quê thì cái mùa Giáng sinh đã mất từ lâu rồi. Ôi, nó buồn như một câu giọng cổ Úc Trà Ôn nha. Nhớ xưa gần Giáng sinh ở Sài Gòn, mỗi chiều tan học, hai anh em chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàn từ cái ngã bảy Cộng Hòa, qua cái bùng binh rồi xuôi cái đường học tự, đường Hồng Thập Tự tại chạy tới cái ngã ba hai Bà Trưng, rồi quẹo trái để mà đổ dốc về cái phía cầu Kiểu Tân Định. Đạp xe đổ dốc rề rề qua cái nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, phía trái có cái nhà thờ Tân Định với hồi chuông chiều ông ả. Mùa Giáng sinh, hang đá Chúa Hài Đồng, những cành thông, những thiệp Giáng sinh bày bán dọc theo vỉa hè trước nhà thờ, kéo dài cho đến chợ Tân Định. Ôi, còn đâu những cái ngày vui nữa chứ. Tía má ơi, con đã mang những hồi chuông ống ả trong tâm thức của buổi chiều quê nhà đến tận quê người. Quê người không còn nghe tiếng chuông giáo đường rơi rơi như ở quê mình nữa. Thiếu vắng cái gì đâu, sao mà tha thiết nhớ quá như vậy nè. Rồi lớn lên, cuộc chiến cuốn con đi, con đã qua bao giáo đường đổ nát, duy chỉ còn sót lại cái gác lầu chuông. Chuông gọi hồn ai chiều thôi ống ả, Chúa gục đầu nhỏ máu khóc tang thương. Mùa Giáng sinh lại về, thưa bà con, cô bác, xin chúc mừng Merry Christmas. Và chúng ta cùng hát cái bài Jingle Bell ha, để tưởng tượng đến tuyết nó lả chả, nó rơi trắng trời đó. Mặc dù mùa hè ở nước Úc này nó nóng, chú cha ơi, nó nóng như là cái lò bánh mì ở cái xóm Foster Quay nha. Mùa Giáng sinh về đó, thêm một mùa lưu lạc. Người viết lại nhớ những cái ngày xe xe lạnh ngày xưa ở Sài Gòn đó. Có em Hoàng chiếc áo ấm làm duyên giữa Dương Cung Thánh Đường năm ấy. Xin kiểm duyệt câu này kẻo má nó hay nha. Người viết ký tên Đoàn Xuân Thu, Melbourne nha.
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa.
Trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan tưng bừng,
nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng.
Đàn ông
thưa quý vị, đó là ca khúc Hàng Bethlehem, một sáng tác của Hải Linh và Minh Châu. Quý vị vừa thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Mỹ Huyền mà tính xin gửi tặng cho quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn vui ngày hôm nay qua dòng truyện của tác giả Đoàn Xuân Thu. Câu chuyện được mang tên Mùa Giáng Sinh Lưu Lạc. Xin chúc chú Đoàn Xuân Thu vui vẻ và sức khỏe. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đọc truyện vui trong truyện Đoàn Xuân Thu ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện vui lần sau. Xin cảm ơn quý vị.